hỏi: hôm nay Chủ nhật mà bé cũng dậy sớm viết sách, bé không nghĩ sao? Trả lời: thưa, hôm nay bé có nhiều việc phải làm, bé sẽ có cơ hội gặp lại các bạn quý yêu đồng hành với bé nơi thiền đường thức tâm, cũng một lúc chuyển hóa cho các nơi đang cần bé trong giây thiền chung. Hỏi: ở đời này có nhiều người ảo tưởng thông minh muốn đem sự hòa bình cho mặt đất thì sao? Trả lời: thưa, khi chúng ta biết được sự sống ảo hư hiện tại thì chúng ta phải tự tìm thực chất thanh tịnh mà tiến thân, thay vì tạo thêm giấc mộng ảo hư không bờ bến thì sự việc sẽ không thành tựu, chỉ đề ra nhưng không có thực chất. Cho nên bé thường nói, óc con người đã lầm lạc bao phen mà không hay, tưởng lầm là mình đã đạt thành. Cho nên Đức Phật có lưu lại cho thế gian biết rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Bé cũng có nhắc rằng khổ 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 thì mới có cơ hội bước vào biên giới của Phật Pháp. Nhưng lỗ tai trái nghe, lỗ tai mặt phóng ra, quên lãng tâm thân tiến hóa, cho nên đành sống trong hư ảo và ảo hư. Cứ vậy mà triền miên từ kiếp này cho đến kiếp nọ mà không hay, lại thích làm thầy của thế sự, thuyết Phật lý, bất minh Phật lý, làm sao thành Phật? Hỏi: bất minh Phật lý là sao? Trả lời: thưa, không chịu dấn thân làm Phật, chấp nhận khổ nạn để lui về thanh tịnh tiến thân thì làm sao minh Phật lý? Tránh nặng tìm nhẹ làm sao đạt tới quân bình được? Vụ lợi khuyến rũ nhân sinh thì chân tình tan biến, thực chất cũng chẳng còn, làm sao còn đất dựng chân khi lìa khỏi xác? Hỏi: đất là do đâu mà có? Trả lời: thưa, do tâm địa thức giác tạo thành đất phước đức dành riêng cho hành giả khi lìa khỏi xác, nghĩa là suốt một kiếp đời chỉ biết tạo điều lợi ích cho mọi người vị tha tiến hóa thì phúc điện sẽ được dồi dào. Hỏi: lâu ngày không gặp mặt bé thì mọi người thương nhớ và thường nhắc đến bé thì làm sao? Trả lời: thưa bé, thưa, đó cũng là từ trong mầm mống thương yêu thanh tịnh mà ra. Mọi người đã giữ cuộc tham thiền tự thức làm là đồng một hành trình như nhau, thâm tình giao cảm tạo ra sự nhớ nhung, khuyến khích lẫn nhau trong hành trình tu học. Cho nên bé thường nhắc là thiền nhiều thì sẽ có cơ hội tương ngộ dễ dãi hơn. Cho nên bạn đạo đồng hành khi gặp nhau, tâm thức vui hòa cũng do kỳ công tu học mà ra, vạn sự đều do tâm của hành giả tự thức. Hỏi: chân lý tròn vo biết đâu là bờ là bến dừng chân? Trả lời: thưa, chân lý lúc nào cũng tròn, định mệnh là chỗ dừng chân. Học hỏi và tiếp tục tiến hóa, còn người đạo hướng thiện thì từ quan mới có cơ hội tiến tới vô cùng, sáng suốt thanh nhẹ, tức là đất dừng chân của người đạo. Sự lo nghĩ sẽ không còn trong tâm, lúc nào cũng ngâm trong vịnh thái hư thanh nhẹ, thức hòa đồng, khai triển khắp nơi, hòa hợp với tình trời cao quý. Họ tại sao mang xác làm người lúc nào cũng trầm ngâm trong động loạn, tính toán hoang mang? Trả lời, thưa bé thượng nhất, cảnh đời là bãi trường thi, rất hữu ích cho tâm linh tiến hóa. Nếu không có sự kích động và phản động, thì làm sao biết được tâm linh mà tiến hóa? Hỏi, kích động và phản động là sao? Trả lời, thưa kích động và phản động tức là luật nhân quả mưu sinh. Vạn linh đồng dự và đồng tiến, một trường học tinh vi nhất trong vũ trụ quan này. Tình tiền danh vọng cũng từ trong nguyên lý đó mà hình thành, rốt cuộc cũng trở về không, thì mới kết hợp được một cộng đồng nhân sinh nhìn nhau và hiểu nhau càng ngày càng rõ rệt hơn. Hỏi tình tiền danh vọng ảo hư, nó đang quay quần xung quanh tâm thức của bé, tại sao bé vẫn tỉnh bơ? Trả lời, thưa, bé chỉ biết hướng về thanh tịnh là hơn, chạy theo sự ước vọng ảo hư không ích lợi cho tâm thức. Ánh sáng lấm lánh của kim cương cũng từ sự kiên nhẫn thanh tịnh mà ra. Nhìn nhận nhịn nhục là căn bản giải tỏa bất cứ sự dấy động từ đâu đưa đến. Chung quy bé chỉ biết kia và cứu cánh của tất cả, thiền ổn định từ tâm lẫn thân. Hỏi từ đâu xảy ra sự hiểu lầm, trách móc và đổ thừa? Trả lời, thưa từ tâm lòng tham mướn sự tốt đẹp cho chính mình mà đành quên tiền kiếp. Ta làm sai, bây giờ ta phải chịu. Tâm làm thì thân phải chịu, mà cứ đổ lỗi cho người khác, thì người tu thiền thì chấp nhận mọi sự gian nan xảy ra trong kiếp này, thì hành giả mới có cơ hội tiến thân. Lịch sử lưu lại tại thế, những vị thành công về đạo pháp đều là khổ cả. Hỏi, tu mà làm gì khổ? Trả lời, thưa, tu thì phải nhịn nhục thiệt thòi hơn người đời, hy sinh dẹp bỏ sự tham muốn đủ mọi mặt, nhưng hậu mới được thanh nhẹ về đạo tâm. Người đời xem người đạo là thua lỗ, nhưng người đạo nhìn người đời khổ lại thương và tội nghiệp. Hai lĩnh vực đều tiến hóa trong chu trình tự thức và giải bỏ. Người đời có nhiều lại khổ nhiều, người đạo chân tu sống đơn giản chừng nào lại được giải bỏ nghiệp tâm. Người tu không nên chê người đời, cũng không khen người đạo, chỉ có lo tu tâm dưỡng tánh thanh nhẹ là cần thiết. Hỏi tu mà miệng môi còn hung dữ, chê trách người này người nọ thì sao? Trả lời, thưa, người tu mà miệng môi còn hung dữ chê trách, tức là nghiệp tâm của hành giả chưa giải được, còn đứng trong vị trí hơn thua. Hỏi, tu đứng đắn thì phải làm sao? Trả lời, tu đứng đắn thì phải tự mình câm mồm nhịn nhục, phần hồn mới được thăng hoa. Hỏi, phần hồn thăng hoa là sao? Trả lời, thưa, phần hồn thăng hoa là đã tự dẹp bỏ sự lo âu nghiệp chướng trong tâm, thì hồn mới có cơ hội lìa khỏi xác mà học đạo của trời Phật đã ổn định. Cho nên người đạo phải dứt khoát sự tham muốn của chính mình, giữ không làm đích tiến hóa trong thanh nhẹ, mỗi mỗi điều thanh nhẹ và ảnh hưởng chúng sanh. Hỏi chúng sanh là gì? Trả lời, thưa chúng sanh là những tâm linh chung sống trong quả địa cầu này, không có ý kỳ thị. Như chúng sanh đã lầm tưởng chư Phật kỳ thị gọi là chúng sanh, tức là khác biệt, chứ kỳ thật hòa là một nếu chịu tự tu. Cho nên ở đời này thường lập cơ sở tu học cho chung, đồng chiêm ngưỡng, chứ không phải dành riêng cho một nhóm người nào. Người tu đào sâu chân lý dành cho người đời, còn người đời phụng dưỡng chân lý để mà tu. Công đức từ nguyên thủy cho đến ngày nay vẫn tồn tại trong tâm của người hiền. Muốn lập một hội đoàn tại thế gian thì phải làm sao? Trả lời, thưa, muốn lập một hội đoàn của nhóm tu hành lớn nhỏ cũng như nhau, trước hết phải hiểu được mục đích của hội đoàn hiện tại và tương lai. Ví dụ như hội đoàn Vô Vi thì trước hết ta phải chọn người hội trưởng biết kính nể trời Phật và hòa với nhân sinh, thì tương lai hội mới có cơ hội phát triển và mọi người mới có cơ hội tham gia cuộc công đức chung. Nhìn thẳng vào khối óc của người phát tâm là chánh, trời, người và việc làm phải ăn nhịp với nhau thì mới có cơ hội đem lại sự an vui cho mọi người. Hỏi, có một số người chưa thấu triệt việc làm và đường lối cho chung mà kích bác thì chúng ta phải làm sao? Trả lời, thưa, thì phải kiên nhẫn nghe và đề ra đường lối thích hợp cho chung, không ngoài sự phát tâm của mọi người. Hỏi, có người thốt ra những lời kích bác bí thế đổ thừa cho trời Phật thì phải làm sao? Trả lời, thưa, người hội trưởng phải căn cứ theo sự phát tâm của mọi người là cây thước đo lường chân tâm của người biện bác thì mọi sự sẽ được giải quyết êm đẹp. Lúc ấy thể hiện tình trời và tình người cao quý, trung hợp một nguyên lý khai minh, thì bánh xe chân lý lúc nào cũng chạy đều và sẽ không còn rút mắt trong việc của những người phát tâm. Hỏi tại sao hội giữa con người và con người lúc nào cũng bị lục đục không dứt khoát là sao? Trả lời, thưa, sự công minh chưa phát triển đồng nhất thì lúc nào cũng lục đục cả. Cho nên bên đề nghị muốn lập hội thì phải biết mục đích của hội trước hết, nhiên hậu mới bàn bạc về sau, thì sẽ không bị vấp phải những sự nhầm lẫn giữa tình trời và tình người, không đem ra những sự bàn cãi đứng ngoài nguyên lý yêu thương và xây dựng giữa tình trời và người. Trọng tâm của nó là mở và tiến. Hỏi, bé có đề nghị lập thành những nơi sức khỏe và tâm linh có phải không? Trả lời, thưa, bé đã mong muốn từ lâu, ước mong mọi người phải chú trọng sức khỏe và tâm linh của chính mình thì xã hội sẽ được phát triển tốt ở tương lai. Bớt đi những chuyện làm không cần thiết và nói mà không làm, ngược lại thì phải làm mà không nói, thì việc làm sẽ thành công, vẫn nguyên lý sẽ thành đạt, hạnh đức sẽ được dồi dào và thanh nhẹ. Hỏi ý kiến hướng thiện, hướng thượng, thiện lành có phù hợp với thiên cơ không? Trả lời, thưa, ý kiến trung hướng thượng, thiện lành đều phù hợp với thiên cơ và đánh bạc tất cả tâm ma phá quấy. Hỏi, vậy tôn trọng ý kiến hướng thượng chung có phải giữ thiên luật mà tu không? Trả lời, chưa tôn trọng ý kiến thiện lành hướng thượng chung, tức là áp dụng thiên luật tiến hóa để mà tu. Thiên luật lúc nào cũng cỡ mở và khai thông, sẽ không bị trì trệ và loạn động. Hỏi, loạn động là sao? Trả lời, thưa, loạn động là gò bó và củng cố một đường lối không cần thiết cho chung. Miệng nói hòa bình, tâm không hòa bình, tức là tai nạn về sau. Nhìn xa hiểu rộng có ích gì không? Trả lời, thưa, nhìn xa hiểu rộng có ích trên mặt lý thuyết, nhưng việc làm có trật tự từ nghiệp mầu, tức là khai mở đi tới lớn rộng mà không mệt mỏi, bánh xe tiến hóa vẫn chạy và không bị trì trệ trong lý thuyết tại và bị nữa. Hỏi, sự cố gắng tu luyện của bé hằng đêm để làm gì? Trả lời, thưa, sự cố gắng tu luyện của bé hằng đêm để phá vỡ vách tường tại và bị, đem lại sự thức giác hữu ích trong thực hành. Hỏi, thực hành là sao? Trả lời, thưa, thực hành là trí ý phát triển bước tới dấn thân trên mọi mặt phù hợp với nguyên ý thanh tịnh, hòa tan trong chu trình tiến hóa hợp thở, không bỡ ngỡ trước trở lực nào, dụng đại bi làm gốc. Hỏi, có nhiều người thường than thở sự trở ngại tâm linh với bé thì sao? Trả lời, thưa, sự than thở đó thì mới truy tầm chân tâm mà tu. Nó là chân lý không dư và không thiếu, lúc nào cũng tròn đầy sự yêu thương và cởi mở. Hỏi, thân do đâu mà có? Thưa, thân là do nguyên lý siêu nhiên sanh tồn trong vũ trụ hình thành, rất tinh vi và phức tạp. Luật lệ minh bạch nằm trong thần kinh khối óc, liên hệ thần kinh ngũ tạng và toàn thân, xuất phát tự động. Đi đứng ngồi nằm đều là tự động, cấu trúc tinh vi vô cùng. Nó đang dạy loài người tiềm tàng thực chất và tự minh cảm luật trời càng ngày càng rõ rệt hơn. Làm chuyện phàm để thông cảm nguyên lý vô sanh của phần hồn thì mới thấy rõ ánh sáng từ bi của vạn linh đều có. Hiểu điều này thì sự sống sẽ được an nhiên tự tại. Còn việc chưa thành là sự tham muốn đòi hỏi quá nhiều, tự cảm thấy việc chưa thành mà thôi, đâm ra chán nản giữa trường đời, muốn tự mình quyên sinh bỏ cuộc, nhưng chịu tiếp tục truy tầm. Do đâu mà có sự hiện diện của tâm lẫn thân trên mặt đất đối với tâm linh thì thiệt thòi vô cùng. Đối với thể xác thì phụ luật quá sanh, đời đạo cũng chưa thành là vậy. Hỏi, yên vui là sao? Trả lời, thưa từ quan của hành giả, hòa với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là yêu. Vui là minh cảm được nguyên lý của việc nhỏ cũng như việc lớn trên đời này. Hỏi, việc nào là việc nhỏ mà việc nào gọi là việc lớn? Trả lời, thưa, việc thương nhớ tí ti tăng tăng là việc nhỏ. Còn việc lớn là hòa đồng và thích tâm, tức là làm việc lớn, biết chỉ huy và lo lắng xây dựng cho chính mình, cảm thông mọi sự mê chấp của trường đời, giải thông nguyên lý sanh tồn của vạn linh, đồng hành chân giác. Có minh thì mới biết độ, đó cũng là đại sự. Hỏi, người tu thiền làm sao làm đại sự? Trả lời, thưa, người tu thiền tự khai thác việc nhỏ cho đến việc lớn của chính mình, cảm thông nguyên lý thức tâm, thực hành đến đích, ảnh hưởng những người kế tiếp trong chu trình giải thoát, tức là đại sự, sinh tồn của vạn linh, tiến hóa không ngừng nghỉ, đem lại sự yên vui cho tâm hồn, ngay lúc còn sống cũng như lúc lìa xác. Hỏi, lúc lìa khỏi xác rồi sẽ đi đâu? Trả lời, thưa, lúc còn sống chăm lo tu học, thì lúc lìa xác sẽ đạt được mục đích sở nguyện. Tùy theo lúc còn sống, người thường nuôi dưỡng tâm từ bi cứu độ, thì lúc chết cũng sẽ được thảnh thơi qua độ tiếp tục trên hành trình tu học vinh quang và sáng suốt. Hỏi, sáng suốt là sao? Trả lời, thưa, sáng suốt là biết được vị trí của chính mình, duyên nào phước đức đó mà thực hành. Hỏi, mọi người phải tự động thức tâm hay phải bị ràng buộc mới thức tâm? Trả lời, thưa, hoàn cảnh là sự ràng buộc tự động do trời ân ban, bắt buộc phải thức tâm. Nếu đi ngoài lề thức tâm thì sẽ bị hoàn cảnh càng ngày càng ràng buộc. Cho nên ở đời này có nhiều người đầu óc mất trí, mất trật tự, lại bị khùng điên là vậy. Hỏi, khùng điên là sao? Trả lời, thưa, khùng điên là con người làm nghịch ý của chúng sanh và thiên luật, lúc nào cũng phật lòng mình và phật lòng người, không phù hợp với cơ tiến hóa, hận thù và mê chấp, không có lối thoát. Chỉ có tu thiền thì mới có cơ hội lập lại cơ đồ tâm linh, lui về thực chất, giải tỏa phiền muộn, đầu óc sẽ được thanh thơ và thanh nhẹ, hướng về vô cùng, không còn dây bận tâm thân, tâm lý nội khoa tràn đầy, thì mới chứng minh được chính ta là y sĩ tâm linh. Chỉ có thực hành thì mới thấy rõ điều này. Hỏi, vậy ở đời này điên khùng biết hết, điên khùng hết hay sao? Trả lời, thưa, đại đa số bị lường gạt của ngoại cảnh. Từ lúc chào đời đã bị ánh sáng của bóng đèn do loài người chế tạo dẫn vào con đường mê lầm tưởng là thật. Cho nên người tu thiền thực hành cảm thức được ánh sáng thanh nhẹ và lớn rộng của nội tâm mới bằng lòng trở về với nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên, thốt ra những lời minh triết độ mình và độ tha là vậy. Hỏi, độ tha là sao? Trả lời, thưa độ tha là nói ra thực chất của con người, nguyên căn nguồn gốc của nó từ tâm đạo mà ra, tức là từ nguyên lý quân bình mà sanh ra hỗn độn. Tu là tự khôi phục lại sự quân bình, chánh giác. Đó là đường đi duy nhất của tâm linh. Hỏi chánh giác là sao? Trả lời, thưa, trở lại vị trí của chính mình và hiểu mình nhiều hơn, không vượt ngoài ngoài sự tiến hóa của tâm linh. Hỏi tâm linh là sao? Trả lời, tâm linh là sự cảm thức tự nhiên và hồn nhiên được vun bồi tốt đẹp gọi là tâm linh, gom gọn lại gọi là phần hồn, chủ nhân ông của thể xác, trách nhiệm phân giải mọi tình tiết của nội khoa tâm lý vô sanh của hành giả, từ sự cử động cho đến lời nói đều cấu trúc từ siêu nhiên mà ra. Hỏi siêu nhiên là sao? Trả lời, thưa, siêu nhiên là vượt khỏi âm tính sắc tướng mà hòa thức chân tâm. Chỉ có thực hành khai mở điển tâm nơi trung tâm bồ đào thì mới khai ngộ được nguyên lý sanh tồn và bất diệt được. Hỏi, những sự phân tách kể trên có phải là chìa khóa tâm linh mà bé muốn giao cho hành giả vô vi không? Trả lời, thưa, đúng. Những gì mà bé tự cảm thức và phân giải đều là chìa khóa khai mở nội khoa tâm lý của hành giả vô vi. Nó cũng là một liều thuốc chữa trị tâm bệnh nhân gian. Hỏi tấm lòng quý trọng là sao? Trả lời, thưa, càng hiểu mình nhiều hơn thì càng quý trọng thầy và bạn. Tâm thức càng quân bình lại càng quý yêu nhân loại. Càng quý yêu nhân loại thì tình trời thể hiện rõ rệt trong tâm. Chiều sâu của đạo pháp lại càng minh bạch hơn. Chỉ có thực hành thì mới có cơ duyên thức tâm. Hỏi thực hành bằng cách nào mới được? Trả lời, thưa, đời đạo sống tu thì nhịp độ mới được tiến thân. Có đụng thì mới có thức, có tiến thì mới có giải, có phân thì có định. Hỏi phân thì phân làm sao? Trả lời, thưa, phân là phân phần nhẹ và phần nặng, thể hiện trong tâm của hành giả sự cảm thức và vị trí càng ngày càng rõ rệt, dấn thân dễ dãi, chẳng còn bận tâm, nhẹ lúc nào cũng hòa đồng, nặng lúc nào cũng tính toán và tranh chấp. Người tu đạo thể hiện tâm thức trung dung giữa đời và đạo thì mới thấy rõ đường đi của chính mình. Hỏi chuyện của trời Phật là chuyện gì? Trả lời, thưa, chuyện của trời Phật là chuyện từ trong không mà có, cho nên người đời bất khả luận bàn. Còn người đạo thì sống vui trong nguyên thức giải nghiệp và quý trọng trời Phật. hỏi sự thanh nhẹ bất cứ từ đâu đưa đến cũng đều là tình trời hay sao? Trả lời, thưa, dùng khả năng từ bi của trời Phật ban cho chúng sanh bất cứ lúc nào, tùy theo tâm tưởng và sự nhận định của hành giả. Hỏi, óc của con người sao lại được tinh vi và cảm thức được những chuyện đời và đạo? Trả lời, thưa, óc của con người là một cấu trúc siêu nhiên mà có thanh lọc bởi từ quang của vũ trụ, tùy theo chấn động tiến hóa của hành giả tự động phóng ra và thâu vào trong mỗi nhiệt độ cảm thức của hành giả. Cho nên óc của con người tu thích chuyện mới và thanh sạch hơn là chuyện cũ và ô trược. Hỏi ô trược là sao? Trả lời, thưa, ô trược là dơ bẩn thối tha. Nói về mùi vị, nói về điện năng thì nhức đầu, nặng ngực, mệt mỏi là trược, hậu quả của những món ăn thích khẩu tạo ra suy tư bất chánh đối với người khác. Chuyện mình không lo, lại lo cho người khác, hướng ngoại quá nhiều trói buộc mình mà không hay. Biến chứng của nó tạo thành tâm bệnh là vậy. Cõi tiên Phật có gì lạ? Trả lời, thưa, cõi tiên Phật, chính yếu của nó là thức hòa đồng hỗ trợ cho nhau, phù hợp với nguyên lý thanh nhẹ. Mỗi vị đều biết điêu luyện hào quang cho chính mình, phong cảnh đều tốt tươi, hoa quả thơm ngọt. Người tu đứng đắn, thức hồn đến đó, mãi mê không muốn trở về trần gian. Cảnh đẹp nên thơ, mỗi mỗi đều có triết lý sống động. Cho nên người tu vô vi dốc lòng tu học tham thiền, điện năng tiến hóa ổn định, thích viết ra những chân lý bằng thi thơ gọn gàng. Người thế gian thích đọc mà khó hiểu, gọi là cao là vậy. Hỏi, tại sao người tu ai ai cũng muốn lên cõi tiên Phật? Trả lời, thưa, mục đích cuối cùng của người tu bằng lòng giải nghiệp về quê, tức là trở về với hương hồn thanh nhẹ, cõi đời đời bất diệt, sống trong cảnh tự nhiên và hồn nhiên, chung vui với trời Phật. Nghe qua ước nguyện của người tu, ai ai cũng thích cả, nhưng trong lúc hành thì phải dứt khoát thất tình lục dục, nhân duyên thì mới có cơ hội thưởng thức tình trời càng ngày càng rõ rệt hơn. Hỏi, còn cõi Niết Bàn thì sao? Trả lời, thưa, cõi Niết Bàn là nơi hoàn toàn không còn lễ thuộc. Cảnh là hồn, hồn là cảnh, an nhiên tại tham thiền nhập định, triền miên, phóng thâu triền miên thanh nhẹ và tự động, không còn ảo tưởng trách móc mê lầm nữa, đại định, trường sanh bất diệt, hạnh phúc đời đời tu đến đây mới thực sự đạt thức trong lành và thanh nhẹ. Hỏi, ở trên đời này thiên hạ đồn rằng có nhiều vị Phật sống giáng lâm, có phải không? Trả lời, thưa, cứ căn cứ theo nguyên lý kể trên thì tự cảm thức được ai là Phật, ai là người phàm, để mà phát triển tâm linh thăng hoa. chứ không phải biết được người đó là Phật để lợi dụng và nhờ đỡ. Phật không có hộ phò, nhưng lòng tham của con người muốn nhờ Phật để được độ, chứ không chịu tu để được tiến hóa và thanh tịnh như Phật, thì làm sao có cơ hội nhập Niết Bàn thanh nhẹ. Niết Bàn dành cho thành phần siêu giác thanh tịnh ngữ, chứ không dành cho những phần hồn muốn biết mà không chịu hành. Cho nên những người thành Phật không bao giờ tự xưng ta là Phật sống, chỉ có con ma muốn giới thiệu với người đời thì tự xưng là Phật sống. Chứ kỳ thật tu đến trình độ Phật thanh nhẹ ổn định, chẳng cần giới thiệu, từ bi phát triển đời đời, thiền định giải quyết hết. Hỏi ở thế gian có gì lạ? Trả lời, thưa ở thế gian chỉ có giết chóc và thù hận giữa con thú và con người, lúc nào cũng có kỳ thị và thù hận chiến tranh, tàn nhẫn giết nhau, xương chất thành núi, bất chấp luật lệ sinh tồn của vạn linh, chỉ sống trong tạm thời thích thú, mưu sinh, ôm tiền của, mất tâm hồn, miệng nói muốn về bến giác, tâm mưu lợi cá nhân, tạo khổ và tạo buồn cho chính mình mà không hay. Tình đời đen bạc đổi thay hoài hoài, người tu gọi là nghiệp. Ma nghiệp thì phải thọ nghiệp, tâm làm thân chịu, chẳng có đổ thừa cho ai được cả. Chỉ có biết tự tu, tự tiến thì mới có cơ hội giải quyết trận đồ chiến tranh ảo hư hiện tại. Hỏi ảo hư là sao? Trả lời, thưa ảo hư là tướng mà không thành, triền miên đau khổ, sống trong hy vọng và hy vọng. Người tu thiền thì phải dứt khoát điểm này thì sẽ không bị lợi dụng bởi ngoại cảnh. Hỏi ngoại cảnh là gì? Chưa, ngoại cảnh là sự đau khổ thương yêu vớ vẩn làm trì trệ việc tu học và tâm linh. Người tu thiền phải nhớ tránh điều này, không lệ thuộc vào cảnh mơ vọng ảo hư nữa thì mới có họ cơ hội khai triển từ bi thanh nhẹ. Hỏi dứt khoát là sao? Trả lời, thưa thâm tâm không chứa đựng sự kích động và phản động, hướng về từ quan là chánh, không còn giấy bận lao nữa. Hỏi giấy bận là sao? Trả lời, thưa tâm ôm bất cứ một sự gì kích động đều là giấy bận không lối thoát. Hỏi thoát rồi đi đâu? Trả lời, thưa thoát là trở về nguyên lý thanh nhẹ và ổn định. Hỏi ổn định là sao? Trả lời, thưa ổn định là tâm hồn không còn dính dấp bởi một sự việc gì ở trần gian cả, trở về với nguyên lý hay không, tức là không đời, không đạo, trung dung thăng hoa thanh nhẹ. Hỏi, vậy bé khuyên người ta tu đạo để làm gì? Trả lời, thưa tu đạo để có cơ hội trở về với gốc không, và từ cái không đó mới tìm tàng được chân không cộng lại là hai không, giải nghiệp tâm thì mới được thơ thớ và thanh nhẹ.